sang sông.
Bến đò. Sang đò có một nhà sư, một nhà thơ, một nhà giáo, một tên cướp, hai tên buôn đồ cổ, hai mẹ con, một cặp tình nhân và chị lái đò. Chị lái đò bắc tấm ván cầu để hai tên buôn đồ cổ đẩy chiếc xe máy lên đò. Tên cao gầy bảo tên mặc áo caro: cẩn thận. Đấy là tên này bảo bạn nó cẩn thận ôm cái bọc vải trên tay, trong ấy có cái bình cổ. Giúp với. Tên cao gầy nói với người đứng sau, người ấy là nhà thơ. Họ loay hoay đẩy chiếc xe máy lên tấm ván cầu. Nhà thơ vụng về níu chiếc xe máy lật nghiêng. Anh khuỵu đầu gối xuống nước. Đôi trai gái đứng trên bờ bật cười. Cô gái nói với người yêu: giúp họ một tay. Chàng trai cởi áo khoác đưa cho cô gái. Anh đến chỗ xe đổ. Chiếc xe được nâng lên, đẩy vào khoang đò, nơi có hai mẹ con ngoài thành phố về thăm quê. Người mẹ 32 tuổi, xinh đẹp, đài cát. Đứa con trai 9 tuổi trông rất kháu khỉnh. Chiếc xe máy quay ngang trong lòng đò, chạm vào người thiếu phụ. Thiếu phụ cau mặt. Tên cao gầy nhanh nhỏ: xin lỗi chị. Tên cao gầy cúi xuống phủi vết bẩn ở đầu gối thiếu phụ. Thiếu phụ hất tay hắn, quay mặt đi. Đằng sau họ, nhà sư đang kể chuyện cho ông giáo nghe về Đức Bồ Đề Lạt Ma. Khi ngài ngồi điện bích ở Tụng Sơn, Huệ Khả đến chặt tay mình để xin pháp ấn, nói rằng: bạch thầy, tâm con không an. Ngài bảo: người đưa tâm của ngươi ra đi. Huệ Khả đáp: bạch thầy, con tìm tâm mãi mà không thấy. Ngài bảo: đó là ta đã an tâm cho ngươi rồi đó. Thế là Huệ Khả giác ngộ. Tên mặc áo caro ôm bọc vải vào lòng, ngồi cạnh nhà sư. Đây là chỗ an toàn nhất trong đò. Ông giáo không bằng lòng: cái anh này, sao chen vào đây? Tên mặc áo caro khép nép: cụ xá lỗi, còn đang giữ trong tay báu vật. Vỡ cái bình này thì sạt nghiệp. Bình gì thế? Tên mặc áo caro hơi co người lại. Cặp tình nhân xuống đò. Họ ngồi ở mũi đò, sau chỗ chị lái đò. Chàng trai đưa tay vơ lấy chiếc áo khoác trên đùi cô gái. Tay anh chạm vào làn da bụng ấm ấm của cô. Anh để yên, không rút tay ra nữa. Cô gái đỏ mặt, lấy chiếc áo khoác chùm lên tay anh. Nhà thơ ngồi chênh vênh ở bên mạn đò. Anh khỏa tay xuống nước làm đò trao nghiêng. Tên cao gầy cao mặt vỗ vai nhà thơ: ông anh đừng đùa, chết ráo cả bây giờ. Nhà thơ ngơ ngác: nước trong quá, nhìn thấy những con cá thần tiên dưới đáy. Tên cao gầy bật cười: thật chịu thầy, tôi chỉ thấy có cá giếc thôi. Chú bé chen vào hùa với nhà thơ: cá thần tiên đấy. Tên cao gầy lia mắt vào lòng thiếu phụ: con ơi, con hỏi mẹ con xem đấy là cá giếc hay cá thần tiên. Thiếu phụ luống cuống, khép đùi lại, kéo tay chú bé. Chị lái đò đẩy sào, chiếc đò rời bến. Trời chiều mây xám, một cánh chim bay về phía núi. Con đò xoay ngang. Đò! Tiếng gọi gai gắt từ trên bờ đất vang lên. Tên cao gầy khoát tay: kệ họ! Chị lái đò lưỡng lự đẩy sào. Đò! Tiếng gọi lần này lại gai gắt hơn. Con đò hướng mũi vào bờ. Từ dưới đất đi xuống là một người cao lớn, khoác túi, trông dáng phong trần. Nhảy một bước, anh ta đã ở trên đò. Nước sông bắn cả vào nhà sư. Nhà sư giật mình, thốt lên: A-di-đà-phật. Ông giáo lẩm bẩm: người với ngợm, trông như tướng cướp. Kẻ ấy là tướng cướp thật. Hắn cười nhã nhặn như để xin lỗi mọi người, rồi thản nhiên cầm lấy tay chèo. Hắn quấn chiếc túi vải lên đầu tay chèo, rồi vừa kẹp tay chèo vào nách để châm thuốc lá, vừa nháy mắt nói với chị lái đò: trời trắng nắng, trời chẳng mưa, thoát cái mà đã say trưa mất rồi. Chị lái đò bâng quơ: dòng bão gì đâu mà quạ xuống núi. Tên cướp vui vẻ: có cỗ cưới, người ta mời. Ông lão 60 lấy cô 17. Mọi người trên đò lặng ngắt, chẳng ai ưa lối trò chuyện này. Chỉ có cặp tình nhân không chú ý gì. Chàng trai luồn bốn ngón tay qua lần chun quần cô gái. Cô gái định làm một cử chỉ cưỡng lại, nhưng sợ mọi người chú ý nên lại ngồi im. Tiếng chèo khua rất khẽ. Tên mặc áo caro ngủ gà ngủ gật. Ông giáo tiếp tục câu chuyện: bạch thầy, Bản chất đời sống con người có sự ác. Con người chạy theo dục tình, tiền bạc, danh vọng hão huyền. Nhà sư đưa mắt nhìn vào lòng bàn tay. Ông giáo nói: Bạch thầy, đầu đầu con cũng thấy toàn là súc vật. Mọi sự thảy súc vật hết. Cả sự trung tình cũng là súc vật. Ý thức hướng thiện cũng súc vật nốt. Nhà thơ ngâm khe khẽ: Chỉ có ta cô đơn giữa bầy. Thiếu phụ bóc một quả cam đưa cho chú bé. Chú bé lắc đầu. Tên cao gầy rút bao thuốc lá mời nhà thơ. Nhà thơ nhận ra một nốt ruồi ngay tinh mũi hắn. Anh lắc đầu: Cái nốt ruồi kinh quá. Tên cao gầy trố mắt: Sao thế? Anh có thể thoát cái giết người như bỡn. Nhà thơ đưa tay cứ ngang cổ mình. Như thế này này. Tên cao gầy bật cười: Sao biết? Nhà thơ lắp bắp: Anh không tin chắc điều mình nói nữa. Tôi là nhà tiên tri thấu thị. Chú bé níu lấy tay anh: Thế còn cháu thế nào hả chú? Nhà thơ chăm chú nhìn sâu vào mắt chú bé, nhận ra một nỗi buồn khắc khoải tê dại như thể của tổ tông truyền lại cho nó. Lẫn ở đấy có những vằn đỏ nhỏ li ti. Anh ngần ngại hỏi: Cháu có dám mơ mộng không? Chú bé gật đầu quả quyết: Có. Nhà thơ mỉm cười: Vậy cháu bất hạnh. Thiếu phụ thở dài. Ông giáo lẩm bẩm: Đầu đầu cũng rặt những phường điêu trá. Cô gái ngồi ở đầu mũi đỏ cựa quậy. Người yêu của cô luồn bốn ngón tay sâu thêm chút nữa vào trong quần lót của cô. Cử chỉ của anh không lọt qua mắt thiếu phụ. Bằng kinh nghiệm riêng đàn bà, thiếu phụ biết cặp tình nhân đang giở trò khỉ. Ông giáo ngâm ngợi: Gót danh lợi bùn pha sắc xám, mặt phong trần nắng rám mùi dâu. Nghĩ thân phù thế mà đau, bọt trong bể khổ bèo dầu bến me. Mùi tục lụy lưỡi tê tân khổ, đường thế đồ gót rỗ kỳ khu. Sóng cồn cờ bể nhấp nhô, chiếc thuyền bạo ảnh lô xô mặt gành. Nhà thơ reo khẽ: Hay quá, thơ của ai thế cụ? Ông giáo trả lời: Đấy là Nguyễn Gia Thiều. Nhà thơ thở dài: Tiếc thật, tay nào hay thì đều toi cả, văn chương chết đoàn hết. Cô gái ngồi ở đầu mũi đỏ bật lên tiếng rên khe khẽ. Thiếu phụ nhìn sâu vào mắt cô gái rủa thầm: Đồ đĩ. Cô gái nhận ra lời rủa, bèn quay mặt đi, nhưng vẫn bị ánh mắt thiếu phụ dõi theo. Không chịu nổi, cô gái trâng tráo nhìn thẳng vào mắt thiếu phụ thừa nhận: Ừ thì đĩ. Chú bé bật cười vì nhìn thấy rất rãi ở mép của tên buôn đồ cổ mặc áo caro. Mắt hắn díu lại, đầu cứ thúc li lịa vào mặt nhà sư. Chiếc bọc vải trên tay của tên mặc áo caro tì hẳn lên đùi ông giáo. Ông bực mình, giằng lấy chiếc bọc vải, làm sợi dây buột ra, để lộ chiếc bình. Tên mặc áo caro tỉnh ngủ, giật mình: Cháu xin lỗi cụ. Ông giáo nâng chiếc bình lên tay, ngắm nghía thán phục: Chiếc bình đẹp quá. Ông giáo quay sang bên cạnh: Bạch thầy, chiếc bình này thời nào? Nhà sư ngước lên, trong ánh nhìn lóe một tia sáng thậm chí giống hệt dục vọng. Bình gốm thời Bắc thuộc, đời Lý Bí hay Khúc Thừa Dụ? Ngần ngừ giây lát, nhà sư đưa bàn tay sờ lên miệng bình. Chùa Tương có cái bình thế này, bán đi đủ tiền xây lại tam quan. Một cây đấy. Tên cao gầy hãnh diện đỡ chiếc bình trên tay ông giáo. Tên kiếp rừng trèo, không điều gì trong đỏ lọt qua mắt hắn. Cô gái ngồi ở cuối đỏ xoay người, tránh một cử chỉ quá trớn bất cần của người yêu cô. Chàng trai bực mình rút tay khỏi lòng cô gái. Anh len lén chùi tay vào khe ván đỏ, nhưng không làm sao gạt được sợi lông loăn xoăn dính ở ngón tay. Ngay lúc ấy, một ý nghĩ hiện lên khiến anh tự dưng cáu bẳn. Anh ngồi xích xa cô gái. Đàn bà, quỷ sứ, tất cả đều chẳng ra gì, bẩn thỉu. Cô gái duỗi thẳng chân. Vẻ thất vọng của cô làm cho thiếu phụ chú ý. Thiếu phụ cười nụ, không giấu được vẻ hả hê trong mắt. Nhà thơ xem xét chiếc bình, thán phục. Hàng nghìn năm lịch sử, kinh thật, ngày xưa có cô công chúa đựng nước gội đầu ở bình này đấy. Tên cao gầy mỉm cười. Tôi tưởng bình đựng rượu. Nhà thơ gật đầu. Đúng rồi, thế kỷ 13, Khi quân Nguyên Mông sang, có chăng sĩ đã dùng bình này đựng rượu. Thế kỷ thứ 15, người ta chôn nó xuống đất. Thật chịu thầy. Tên cao gầy thú vị. Chiếc bình này chắc nhiều sự tích phải không? Tất nhiên rồi. Nhà thơ nheo mắt lại. Có 50 sự tích. Ông giáo đánh rơi chiếc cặp trên tay. Tên mặc áo caro nhặt hộ tờ giấy, thấy ở đấy có chữ ghi chép. Hắn liếc mắt đọc. Nhân loại có bổn phận làm việc không ngừng để sáng tạo những người cao thượng. Đó là nhiệm vụ của con người và chẳng có việc gì khác nữa. Nietzsche. Tôi thường nói với nghệ sĩ, và tôi còn nói mãi, rằng cùng đích những xung đột trong vũ trụ và loài người chính là nghệ thuật trình diễn kịch, bởi vì những xung đột đó không có một công dụng nào nữa. Goethe. Tên mặc áo caro đưa trả ông giáo tờ giấy. Hắn lễ độ. Chữ cụ tươi quá. Ông giáo cầm tờ giấy, chua chát nói. Chữ à? Văn tốt chữ tươi thì nghĩa lý gì? Chú bé dựa hẳn vào lòng nhà thơ. Chú bé đút tay vào trong miệng bình. Thiếu phụ hốt hoảng. Này con, khéo không rút tay được ra thì khốn. Có lẽ lời nhắc nhủ của thiếu phụ chính là lời rủa của tạo hóa. Ở đấy chứa cả nỗi căm uất quá khứ. Tên cao gầy giật mình. Hắn bảo chú bé. Rút tay ra. Nhà thơ bông đùa. Đút tay vào lịch sử thì kẹt ở đấy còn lâu. Chú bé loay hoay. Hình như miệng của chiếc bình bé lại. Chú bé mếu máo. Mẹ cứu con. Mọi người trong đỏ rối rít cả lên. Chú bé không sao rút tay ra được miệng bình. Thiếu phụ sợ hãi. Làm sao bây giờ? Tên mặc áo caro ngồi xuống đỡ lấy chiếc bình. Hắn vừa xoay chiếc bình vừa cằn nhằn. Đồ quỷ, nghịch hết chỗ nói. Chú bé òa khóc. Tên cao gầy bắt đầu nổi giận. Tên cướp không trèo nữa. Hắn đến gần, xem xét. Hắn khuyên chú bé. Kéo mạnh tay ra. Tên cao gầy nhăn mặt, giọng khàn lại. Cẩn thận không vỡ chiếc bình. Chỉ còn một thôi trèo nữa là đò cập bến. Dòng sông lặng ngắt như tờ. Đã thấy khói lam chiều ở phía làng xa. Cặp tình nhân cũng rời chỗ ngồi đến gần chú bé. Người ta tìm đủ cách gỡ chiếc bình ra. Chú bé nước mắt lưng tròng. Nhà thơ đùa cợt. Rõ ràng chẳng hợp tình cảnh chút nào. Chỉ còn cách chặt tay chú bé để cứu chiếc bình. Sau đó lại đập vỡ bình cứu tay chú bé. Thiếu phụ khóc lóc rên rỉ. Trời ơi, khổ quá. Tên cao gầy đỡ lấy chiếc bình. Hắn kéo mạnh. Đấy là cố gắng cuối cùng. Cổ tay chú bé đỏ hòn, sức cả da. Chịu. Tên cao gầy khẳng định. Hắn đứng dậy, thò tay vào trong ngực áo. Tên mặc áo caro hiểu ý bạn hắn. Chiếc đò cập bến. Ở trên bờ không một bóng người. Gió lạnh thổi. Tên cao gầy và tên mặc áo caro lăm lăm hai mũi dao nhọn. Tên cao gầy nói với thiếu phụ, dứt khoát, lạnh lùng. Chiếc bình này một cây, bà chị tính sao thì tính. Thiếu phụ sợ hãi, ôm chặt chú bé. Trời ơi, tôi không mang tiền. Sực nhớ ra, thiếu phụ vội vã tháo ở ngón tay chiếc nhẫn. Tên cao gầy hất đầu cho tên mặc áo caro, tên này cầm ngay chiếc nhẫn đút vào túi áo. Tên cao gầy dí dao vào cổ chú bé, một giọt máu ứa ra nơi đầu mũi dao. Giọt máu chảy từ từ trên vệt lang ben trắng bạch. Làm sao thế? Ông giáo lập cập đánh rơi cả kính. Mũi dao ấn sâu hơn nữa. Một tia máu nhỏ phun vào bàn tay ông giáo. Cô gái đứng bên chàng trai ôm mặt rú lên, ngã cạnh thành đỏ. Chàng trai đẩy nhà thơ ra. Anh tháo chiếc nhẫn ở tay chỉa cho tên mặc áo caro. Anh nói, giọng như ra lệnh. Các người bỏ thằng bé ra. Thiếu phụ thôi khóc. Chị hơi ngạc nhiên trước cử chỉ của chàng trai trẻ. Anh cao gầy đảo mắt. Mũi dao luôn sâu dần vào cổ chú bé. Tên mặc áo caro cầm lấy chiếc nhẫn trên tay chàng trai. Tên cướp sấn vào, hắn dẫm vào chân chú bé. Chú bé rú lên. Tên cướp nghiêng người, xô cả vào người ông giáo. Chiếc túi vải khoác trên vai hắn rơi xuống, đổ ra lùng cùng các thứ đồ nghề rõ ràng chẳng phải lương thiện chút nào. Chiếc côn nhị khúc, chùm chìa khóa đến 50 chiếc khác nhau, lễ lê, cọng số 8, cuốn lịch xem ngày tốt xấu ố vàng rách nát. Tên cướp nhét vội đồ nghề cho vào túi vải. Hắn cầm chiếc côn lên tay đập đập. Hắn nói, việc đã lỡ rồi, coi như vận xấu, đi buôn lỗ vốn. Tên cao gầy trừng mắt lên nhìn, tên cướp nửa đùa nửa thật. Thôi đi, trẻ con là tương lai đấy, làm gì cũng phải nhân đức hàng đầu. Tên cao gầy lưỡng lự, để lòng mũi dao. Ngay lúc ấy, chiếc côn trên tay tên cướp bổ mạnh vào miệng chiếc bình. Chiếc bình gốm vỡ. Nhà thơ thở phào, anh tán thưởng. Có thế chứ? Chú bé quỵ vào lòng mẹ, hai mẹ con ôm nhau khóc. Tên cao gầy và tên mặc áo caro sững sờ, chúng quay sang phía tên cướp, lăm lăm lưỡi dao. Tên cướp lùi dần rồi nhảy lên bờ. Hắn xoay chiếc côn nhị khúc trên tay. Vô ích, hắn thản nhiên nói. Mà vô ích thật, rõ ràng là thế. Chàng thanh niên đỡ cô gái dậy. Cô gái mỉm cười. Cô biết, cô sẽ yêu anh mãi mãi. Nhà thơ lẩm bẩm. Tình yêu làm cho con người cao thượng. Hai tên buôn đồ cổ cất dao rồi đẩy xe máy lên bờ. Chúng làu bầu chửi rủa đến khi ngồi lên xe máy. Ông giáo bàng hoàng. Sự việc xảy ra khiến ông kinh ngạc. Trời, anh ấy dám đập vỡ bình. Thật đúng là một anh hùng, một nhà cách mạng, một nhà cải cách. Chị lái đò giấu nụ cười thầm. Chị biết vô phúc cho ai một mình gặp hắn trong đêm. Nhà thơ nhặt mấy mảnh gốm đưa cho thiếu phụ. Anh giải thích. Để làm kỷ niệm. Anh cúi xuống đỡ người chú bé. Mọi người lần lượt lên bờ. Bóng chiều tan dần. Trên đò còn lại nhà sư vẫn ngồi bất động. Chị lái đò dè dặt. Bạch thầy, mời thầy lên bờ. Nhà sư lắc đầu. Thôi, tôi nghĩ lại rồi. Cho tôi quay về. Ngần ngừ giây lát, ông lưỡng lự nói. Tôi sẽ đi sau. Chị lái đò tần ngần nhìn những vì sao cuối trời. Bạch thầy, về bên kia sông con không đi nữa. Nhà sư vui vẻ, cười khẽ. Không sao, muốn đi là được. Ngày xưa, Đức Bồ Đề Lạt Ma còn sang sông trên một cọng cỏ cơ mà. Chiếc đò quay về bến cũ. Bóng chị lái đò và nhà sư nổi bật ở trên dòng sông phẳng lặng. Trăng lên, tiếng chuông ngân nga êm đềm. Nhà sư thầm thì đọc câu thần chú. Gate gate para gate para para san gate.
Bài học tiếng Việt để tưởng nhớ VTP. Ta như chim, tiếng Việt như rừng. Lưu Quang Vũ.
Vũ lên xe điện ở ga Cầu Mới. Chàng vào thành phố để dự bữa tiệc mừng nhà mới của người bạn quen tên là Hoàng. Chàng rất ít khi đi dự những buổi tiếp tân thế này. Đây là trường hợp đặc biệt. Vũ là nhà văn, nhà tiểu thuyết danh tiếng. Chàng mới 25 tuổi. Khi người ta còn trẻ, lại danh tiếng, chắc hẳn cuộc đời đẹp lắm. Cũng đẹp, cũng đẹp. Vũ mỉm cười và lẩm bẩm như thế. Không có lý do gì người ta lại đi phỉ báng cuộc đời, coi nó là xấu cả. Mà em. Vũ xua đuổi hình ảnh một cô gái ra khỏi óc mình. Chẳng nghĩ đến những cuốn sách sắp viết. Khéo không mà lao lực. Công việc của nhà văn là gì? Vũ nhiều lần tự hỏi. Chàng không bao giờ có thì giờ nghĩ về điều đó cho thấu đáo. Phải 25 năm nữa, phải 50 tuổi. Chàng biết thế. Nhưng chàng không biết rằng, trước mắt chàng chỉ còn có 2 năm nữa mà thôi. Đấy là định mệnh của chàng. Đấy là số phận của chàng. Chàng đã hứa với Thượng Đế, hãy dành cho chàng 2 năm để chàng viết ra một cuốn sách thật ra trò. Sống lâu cũng chẳng để làm gì. Vũ cảm thấy chàng là một nhà ngôn ngữ hơn là một nhà văn. Chàng yêu tiếng Việt. Không, không phải tình yêu. Chàng thích sự chính xác của từ ngữ, chính xác về tình cảm, về cấu trúc, tóm lại là nghệ thuật. Chàng sung sướng nếu người ta gọi chàng là người viết ra được những quyển sách tiếng Việt hay nhất. Cũng không để làm gì, nhưng mà như thế sẽ lý thú chứ. Mà em... Cố gắng đi tìm bản chất. Vũ lẩm bẩm. Cũng không để làm gì. Để xác định một trạng thái ư. Một tình cảm ư. Một cách ứng xử ư. Quá ư tầm thường, mà vô nghĩa. Hay là nhịp điệu? Vũ lại băn khoăn tự hỏi. Chẳng biết rằng, vũ trụ kia hỗn độn vô minh, trái đất chúng ta quá bé nhỏ, con người quá bé nhỏ. Văn học không phải là tất cả. Không nên quá coi trọng văn học. Văn học chỉ là từ ngữ, như những ngọn gió. Thế còn lương tâm? Nhưng sao lại đi băn khoăn điều đó làm gì? Hai trong vô số những cửa ải, những vấn nạn mà nhà văn phải đối đầu là đạo đức và chính trị. Nghĩa là lương tâm. Rồi đến gì nữa? Rồi đến tiền. Cũng không phải thế. Sống thôi. Vũ mới 25 tuổi mà. Chẳng còn trẻ tuổi. Vũ biết chàng là một trong những nhà văn tiên phong ở Việt Nam. Ở Việt Nam, người ta mới viết tiểu thuyết, làm thơ, làm báo chừng 10 năm nay. Ở đây gần như chưa có văn học. Một vùng đất trống. Không sao cả. Văn học còn trẻ tuổi. Chàng còn trẻ tuổi. Nghĩa là chàng còn vô vàn những khám phá, những ngạc nhiên và cơ hội. Chàng sẽ viết ra những phát kiến của chàng về tâm hồn người dân Việt. Giống như nhà thám hiểm địa lý đi lên Bắc Cực, viết về loài gà gấu trắng hay chim cánh cụt. Vũ đưa mắt nhìn ra cửa sổ xe điện. Hà Nội đang vào xuân. Mưa nhỏ. Hà Nội nhơ nhớp và nghèo xác. Không phải cái nghèo thông thường. Nó là nghèo vô lối, dị mọ, không đâu có. Tất cả đòi hỏi phải khai hóa, phải học hỏi từ đầu. Ôi cái đất nước Việt Nam, cái cộng đồng người Việt Nam khốn khổ của chàng. Sao ánh mắt người Việt nó nhanh thế kia? Nó u ám thế kia? Bọn gian dối và dâm đãng, bọn con hoang. Điều cần nhất là sự lương thiện và lòng nhân ái, thì các ngươi coi khinh. Không ai dạy dỗ, chỉ bảo, khai hóa cho các người cả. Các người đi nhạo báng các bậc thầy. Vật dụng ư? Đáng lẽ là tôn giáo thì là vật dụng. Rồi các người sẽ phải trả giá cho sự ngu dốt của mình. Thưa ông, ông cho tôi hỏi, hôm nay là ngày thứ mấy hả ông? Một người khách đi xe điện hốt hoảng hỏi Vũ. Giật mình, chàng trả lời. Hôm nay là ngày thứ 7, ông ạ. Chết, đã thứ 7 rồi ư? Vũ gật đầu. Tất cả sẽ rối rít cả lên, sẽ ân hận, sẽ cung quýt khi những cái mốc tận thế theo nhau lũ lượt kéo đến. Ngày cuối tuần, tháng cuối năm, cuối tuổi xuân, cuối đời, cuối thế kỷ. Khi Thượng Đế hào phóng ban cho chúng ta sự sống, thì chúng ta đã coi thường nó thế nào, đã phi phạm nó thế nào. Rất nhiều người Việt đã sống mà như chết vậy. Khi Vũ coi văn học là một phương tiện để chàng khám phá cuộc sống, khám phá mình, khám phá xã hội, chàng bỗng chợt nhận ra bản thân mình, mọi người, cả xã hội xung quanh đều có vẻ yếu đuối và không thành thật. Mạnh mẽ và thành thật. Rất khó đấy, các bố ạ, các vị. Điều ấy văn học không làm được, nó chỉ phát hiện ra thôi. Văn học Việt Nam, ngay buổi sơ khai của nó, giống như một đứa trẻ nhỏ phải làm những việc quá sức, những việc không ra gì, thậm chí phải làm việc chính trị là thứ việc cần nhiều phương pháp ứng đối khuynh hoạt. Người ta chú ý đến bộ mặt bên ngoài hơn nội dung bên trong. Người ta soi gương, ngắm nghía, trau chuốt cho bộ mặt mình, nào cạo râu, nặn trứng cá, tỉa lông mày, các cô gái bôi son. Người ta chú ý thái quá đến bộ mặt bên ngoài, nói nhiều đến con người xã hội hơn con người tự nhiên. Người ta đã lịch sự, đã chính trị, đã đạo đức giả, đã cố ý lờ đi cái ấy. Con người tự nhiên, kẻ thành thật nhất, trung hậu nhất, ngang bướng và ương ngạnh. Vũ trân trọng gọi con người tự nhiên ấy là ông lớn. Ông lớn còn có ông nhỏ gọi là ông bờ. Hãy lắng nghe ông ta, đấy là bậc thầy của trực giác. Ông ta có luật chơi riêng chi phối tính cách con người, thậm chí số phận con người. Ông ta mới là trung tâm thần kinh, mới là trí tuệ. Hoàn toàn không phải đầu óc, mà là đầu bờ. Người ta đã tôn vinh một vị ngụy quân tử đẹp mã, mà quên đi vị quân tử thực, bái vật tổ đại phu, nhà chiến lược. Xe điện đi từ Cầu Mới, qua ấp Thái Hà, đỗ ở Giám, Quốc Tử Giám hơi lâu để tránh tàu đi Cầu Giấy. Vũ tỉ tay lên thành cửa sổ. Hà Nội lướt qua dưới mắt chàng. Chàng sợ thành phố này rồi sẽ mất đi những kỷ niệm, sẽ mất đi những vẻ đẹp nên thơ, êm đềm của nó. Có thể cả tuyến xe điện này cũng sẽ mất đi. Cũng không hề gì, bởi cuộc sống vốn là như thế. Kìa nước chảy dưới cầu, kìa sông trôi ra biển. Bao nhiêu giá trị đều là vô nghĩa. Ôi ôi, sao chàng lại đi nghĩ ngợi như một người bạc nhược, sớm chán nản mọi sự thế này. Mà em, bao nhiêu kỷ niệm trong đời. Nỗi chán trường âm ỉ, sự bất lực đương nhiên, những cái ấy tấn công chàng, từng tí một, từng ngày một, dai dẳng. Chúng ta đang suy đồi. Vũ bực mình vì chàng chỉ có một cuộc sống mà xung quanh chàng toàn người ích kỷ lăm le muốn ăn thịt chàng, muốn chia máu, chia thịt của chàng. Chàng không thể chia máu, chia thịt của chàng cho ai, có muốn cũng không làm được. Chàng cũng ích kỷ. Chàng cũng chỉ có một cuộc sống thôi, một dấu vết thôi. Chàng tìm cách nhân nó lên nhiều lần. Đấy là văn học, một phép nhân ảo thuật. Văn học cũng là sự cùng quẫn, cũng đầy dối trá và ngụy tạo. Tóm lại, văn học cũng chẳng ra gì. Khi quan sát con người, Vũ đau đớn khi chàng chỉ toàn nhận ra những nét xúc vật ở con người. Ở đám người trẻ, đấy là bộ mông, cặp đùi, ánh mắt ráo hoành. Nhục thể, toàn là nhục thể. Ở đám người già, đấy là sự hư hoại tinh thần, những mảng tóc rụng, những hàm răng già, những tư tưởng. Vũ sợ đám người già do sự bất lực của chúng, sự yếu đuối của chúng, nỗi sợ hãi cái chết, những mong muốn yên ổn đã ngầm khủng bố toàn xã hội bằng các đạo pháp, gia pháp, các quy định luật lệ và nghĩa vụ. Những quy định giới luật cũng là sự bất lực của giáo dục đối với tính chất xúc vật của con người tự nhiên. Con người tự nhiên vốn dĩ vô luân, nó tự do. Xe điện đi ngang qua cửa Nam, qua phố Hàng Bông, phố Hàng Gai. Vũ xuống xe điện ở đầu bờ hồ. Một cô gái mặc váy rất ngắn, đứng che khuất tầm mắt nhìn Tháp Rùa. Cặp đùi rất khỏe. Vũ rùng mình, cặp đùi rất khỏe và đáng thương như ở một lực điền. Trong văn học, sự phô diễn đạo đức nhà văn đôi khi cũng giống cô gái mặc váy rất ngắn kia. Chỉ có tôn giáo, bởi sự nghiêm ngặt của hệ thống nghi lễ và mực thước kinh điển, là được phép bàn về đạo đức mà không lố bịch, không gợn hoài nghi. Còn ở mỗi chúng ta chỉ nên cầu nguyện. Vũ chậm rãi đi qua phố Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường. Đây rồi, bên trái, nhà số chẵn. Bữa tiệc mừng nhà mới của Hoàng có khá đông khách. Thấy có các vị tri huyện, tri phủ, nghị viên. Giới văn chương nghệ thuật cũng đều là những tay có tên tuổi, có máu mặt. Hoàng lấy con gái một vị quan to. Hoàng đã đi du học ở Pháp. Hồi nhỏ, Hoàng và Vũ đều học một trường. Nghe nói, Hoàng có dính líu đến những vụ buôn lậu mờ ám, dính líu đến cả buôn lậu ma túy và vũ khí. Vũ được vợ chồng Hoàng đón tiếp nồng nhiệt. Hoàng giới thiệu Vũ với những người quen. Thưa các ông, thưa các bà, đây là nhà văn danh tiếng, một người trẻ tuổi, một Victor Hugo ở Việt Nam. Vâng, đã được cụ Tản Đà khen ngợi. Ông Vũ mới 25 tuổi, bằng tuổi tôi, nhưng ông Vũ di dỏm hơn nhiều. Hoàng mỉm cười. Hoàng rất tự chủ ở chốn quan trường và nơi đô hội. Vũ biết Hoàng giàu tiền của, nhiều thế lực, bản thân Hoàng cũng có học vấn khá cao. Hắn đang chia máu chia thịt của ta cho các bạn mình. Vũ thấy vui vui khi đi theo Hoàng. Ngay từ nhỏ, Hoàng đã lịch lãm hơn chàng. Hắn không bao giờ cô đơn. Điều quan trọng nhất là hắn không bao giờ cô đơn. Vậy thì hắn mạnh hơn ta hay hắn đã bần thiểu hơn ta? Không biết. Hoàng có vẻ biết rõ và tự chủ ở trong trò chơi. Hoàng ghé vào tai Vũ nói nhỏ. Hãy cười lên, thằng chó. Mi không dung được người ta thì người ta dung mi được sao? Hãy để ta giới thiệu mi với em vợ ta. Còn ngốc đó vốn hâm mộ mi. Hoàng dẫn Vũ đến chỗ vợ Hoàng ngồi giữa đám các cô, các bà. Vợ Hoàng tên là Yến. Chào anh. Yến đưa tay ra. Anh dạo này thế nào?
Tâm trạng tôi không được tốt lắm. Vũ lung tung trả lời.
Anh thì bao giờ có tâm trạng tốt đâu.
Yến mỉm cười ý nhị.
Đúng, đúng. Vũ đỏ mặt lên. Mọi người cùng cười. Đây là em gái tôi.
Yến giới thiệu với Vũ.
Cô ấy tên là Hồng. Cô ấy vốn có đọc anh. Rất khâm phục cách kể chuyện của anh. Cô ấy khen anh thông minh, sắc sảo.
Chào ôi, sao không ai đi khen ta lương thiện mà chỉ đi khen ta thông minh sắc sảo mà thôi.
Vũ tê tái nghĩ. Bản tính Vũ lương thiện, chàng luôn luôn giữ mình lương thiện. Mọi suy nghĩ của chàng đều hướng về sự lương thiện. Chàng đã dại dột bày tỏ lên trang giấy những nhân vật thông minh sắc sảo mất rồi. Chàng đã bị người đời đánh đồng chàng với các nhân vật của mình. Chắc chắn, dưới mắt người đời, chàng hẳn là một quái vật ghê gớm.
Thưa ông, em hình dung ông là một người khác thế này. Ông cô đơn có phải không ạ? Ông lại kiêu ngạo nữa, có phải không ạ?
Vũ nhìn kỹ đôi tay để trần của cô gái. Đôi tay rất đẹp. Chắc hẳn ngày xưa Kinh Kha khi nhìn đôi tay vũ nữ cũng thở dài y hệt Vũ đây.
Tráng sĩ, hề.
Ông ấy vẫn y như cô hình dung đấy chứ?
Hoàng cười.
Vậy cô có muốn làm thành món đồ hiến tế cho nền văn học Việt Nam hay không?
Không, em chẳng dại. Tương lai em sẽ là một bà tri huyện.
Chúc mừng cô. Vậy cô là người đứng đắn lương thiện.
Tiếng cười lại ra lên vui vẻ.
Vũ quay mặt về phía cửa sổ. Chàng chẳng lạ gì lối đối thoại sắc sảo hóm hình kiểu phòng khách thế này. Người Việt Nam bắt chước lối sống phù hoa ở bên ngoài rất nhanh, rất khéo.
Hoàng bỏ Vũ ở lại để ra chào khách. Bây giờ, Vũ mới có dịp nhìn kỹ hai chị em Yến, Hồng.
Cũng đẹp. Cô chị đẹp hơn cô em.
Đấy là ý nghĩ đầu tiên của chàng. Nơi người đàn bà tất cả đều là ẩn nghĩa.
Vũ chợt nhớ đến nhận xét của một triết gia.
Thực ra, toàn bộ những bí mật của thế giới này loanh quanh cũng chỉ ở một vài dạng thức cơ bản mà thôi. Âm dương, thiện ác, trước sau, phải trái, đúng sai, xấu tốt, trẻ già, trên dưới. Con người mãi vướng vào các sợi dây của những mối quan hệ không cân bằng, tất yếu sẽ nhầm lẫn và rối bỏng bong. Sự nhầm lẫn chồng chéo lên nhau khiến con người mãi mãi bất khả tri, mãi mãi vô minh.
Thưa ông, khi ông viết chuyện, ông nghĩ đến ai trước nhất?
Độc giả ư? Hay là ông? Hay là một người phụ nữ nào kia?
Nếu là một người phụ nữ được thì tốt quá.
Vũ trả lời. Nhưng không phải lúc nào cũng như thế cả. Ở tác phẩm đầu tay thì tôi nghĩ đến mẹ tôi.
Mọi người ồ lên ngạc nhiên như vừa phát hiện ra một điều gì có ý nghĩa lắm, cao cả và lương thiện lắm.
Vũ đỏ mặt. Chàng đã nói dối. Không phải là mẹ. Chàng đã diễn đạt không đúng với tư tưởng của chàng. Đấy là chàng muốn được như thế mà thôi. Hình ảnh mẹ với chàng thật xa vời. Chàng chỉ thương mẹ thôi. Mẹ chàng không biết chữ. Chàng nhớ rằng, khi viết tác phẩm đầu tay, chàng chỉ nghĩ đến tiếng Việt. Chàng cũng chỉ a du học đòi các nhà văn trước chàng. Không phải cụ thể một ai, nhưng có lẽ là một tay cùng hội cùng thuyền nhố nhăng có tài dẫn lối đưa đường. Thường thường, đấy chỉ là một tay nhà văn hạng xoàng. Chúng ta biết rằng, những tay cảnh sát chỉ đường phần lớn chỉ là những tay đeo lon hạ sĩ. Khi chàng bước lên con đường danh vọng, chàng nhớ đã không có một bóng dáng một người phụ nữ nào nâng đỡ hoặc cản đường chàng. Lúc ấy, chàng là một gã trai trong trắng và ngốc nghếch. Lúc ấy, chàng nghĩ rằng, trong văn học, hẳn ẩn chứa sự lương thiện hoặc một cái gì đó cao nhã, không phàm tục, có khả năng nâng đỡ con người. Chàng hân hoan vì vẻ đẹp của ngôn từ, của tiếng Việt, những âm thanh trong lòng chàng cứ thế ngân lên hoặc là minh triết hoặc là ngọng nghịu, nhưng tất cả những ngôn từ ấy đều lương thiện và trong trắng.
Chắc chắn là thế, dĩ nhiên là thế. Chàng thấy con người thật đẹp mà đời thật đáng sống. Chàng thấy yêu mình vô cùng, chàng như một con chim non vừa phát hiện ra đôi cánh của mình. Nó bay lên trời xanh, nó ngã xuống, nó cười khúc khích, nó lại bay lên, cứ như thế. Con chim non cứ bay lên cao, cao mãi.
Thưa ông, điều gì quan trọng nhất đối với nhà văn?
Không có điều gì quan trọng cả. Điều cần nhất là phải bảo vệ mạng sống của mình giống như một tay buôn lậu hay tù sổng. Ta phải chăm sóc bản thân ta như chăm sóc cây cây. Phải bắt sâu, nhổ cỏ, phải tỉa cành, rồi kiên trì sống, từng ngày một, nuôi dưỡng một ý chí nào đó hướng về phía ánh sáng và sự lương thiện. Hình như đó là tôn giáo. Vũ lúng túng, chẳng không thể nói to ra những ý nghĩ của mình như thế. Có nói cũng không ai hiểu cả. Bất khả chi. Chàng cũng chỉ lờ mờ hiểu rằng chàng đang đi trên một con đường trông gai gian khó, nhưng chàng đang đi đúng đường. Chàng mò mẫm, dò từng bước chân, nhưng cơ bản là khá chính xác trong cái đầm lầy đó, trong cái cõi hỗn độn, trong đêm tối vĩnh cửu, vừa trông chênh, vừa phù du hư ảo, lại vừa nguy hiểm chết người. Ôi, ôi, có lẽ chỉ có tình yêu thôi, thứ rượu mạnh ghê gớm, liều ma túy say sưa túy lúy mới có thể kích thích được chàng lúc này. Khiến cho chàng lãng quên bao nhiêu hệ lụy ở đời để sống với cá nhân mình ở trong chốc lát. Nghệ thuật nói chung, trong đó có văn học, giống như rượu mạnh hay ma túy. Nhiều khi nó có khả năng thay thế rượu mạnh hay ma túy, là một trong những thứ hiếm hoi ở đời, may ra còn tạo được đôi chút khoảng trống cho cá nhân con người. Cái góc u tối và khuất nẻo, nơi giấu một ít của cải có thực tên là... Vũ không muốn nói ra tên của bí mật đó. Mà em... Chàng sẽ nói ra điều bí mật đó vào giây khắc cuối cùng. Bữa tiệc đã được dọn ra và rượu sâm banh nổ bôm bốp. Chàng cầm ly rượu đi chạm ly với từng người một. Vũ lại được Hoàng giới thiệu một lần nữa với đám quan khách, trong đó có cả mấy vị quan nhân và công chức ngành thuế vụ. Thưa ông Vũ, so với chúng tôi, công việc của ông cao nhã hơn nhiều. Thưa ông, tôi không dám. Vũ cảm thấy chàng như đang bị sỉ nhục, chọc ghẹo hoặc nhạo cợt. Việc đi tìm ý nghĩa cuộc sống và những băn khoăn của chàng về hạnh phúc giữa đám người này có vẻ tầm phào, quá ư lạc lõng, ngược đời. Giá vàng lên xuống ở đây quan trọng hơn, ông nọ ông kia mất chức quan trọng hơn. Vâng, các món hời. Bà chị có một vạn quan, bác Tham vừa mới xây nhà, cậu Tú vừa đi du học. Tất cả bọn người này đều sinh động, say sưa, hăng hái, thậm chí cuống cuồng. Họ ngọ nguậy không mệt mỏi. Đời là chiến đấu, đời là sân khấu, hoặc anh là đe, hoặc anh là búa. Dô đi, nhào dô, xả láng, hay là họ đúng, hay là ta sai, mà tiền bạc ở đâu ra lắm thế? Thưa ông Vũ, xin ông đừng nghĩ ngợi nhiều. Hai chị em Yến, Hồng kéo Vũ đi ra một góc. Chỗ này không hợp với tạng của ông đâu. Đám người phàm tục chúng tôi chỉ đuổi theo sự hào nhoáng. Xã hội kim tiền mà. Ông là thi sĩ, nhà tiểu thuyết. Mối quan tâm của ông là tâm hồn con người. Có phải không ạ? Vậy thưa ông, tâm hồn người ta là cái gì vậy? Vũ phì cười. Sống như một công án thiền tông. Chẳng nhớ có nhà văn từng nói rằng tâm hồn không thể sống thiếu những trò phù phiếm và trò chơi vui. Tâm hồn giống như con thú. Nó lúc nào cũng đói. Khi thiếu thức ăn là nó xé xác các tâm hồn khác. Cuối cùng thì nó tự xé xác mình. Vũ diễn đạt điều đó cho hai người đàn bà, nhưng họ không hiểu. Vũ bực mình, vì trong tiếng Việt không có cách chi, không có từ ngữ nào có thể biểu đạt được trạng thái và ý nghĩa của thứ mà Vũ gọi là tâm hồn. Lần đầu tiên, Vũ nhận ra tiếng Việt có phần nghèo nàn khi biểu lộ những nội dung, khái niệm trừu tượng. Tâm hồn là một trạng thái khởi động hoặc ngơi nghỉ. Vũ lúng túng giải thích, và chàng cũng không tin lắm với lối giải thích của chàng. Như ở phương Tây, trên đường giao thông có những đèn báo hiệu chỉ đường. Đèn xanh, đèn đỏ ứng với sự thuận nghịch. Ở đấy không có tâm hồn, vì nó đương nhiên là thế. Nó là sự khẳng định đã rồi. Trạng thái trung gian của đèn vàng mới đáng kể. Nó mờ ám, vừa khẩn trương, lại vừa quyết liệt. Hoặc là thế nọ, hoặc là thế kia. Ở đây sẽ có trạng thái mà ta gọi là tâm hồn. Nó lựa chọn, khởi động và ngơi nghỉ. Và theo tôi, bao giờ nó cũng lựa chọn sự bảo thủ, vì con người vốn bảo thủ. Con người nào có tâm hồn đều rất yếu và bảo thủ. Họ luôn luôn hoài nghi, ngờ vực lòng mình. Vũ thở dài, chàng có vẻ loanh quanh và thiếu lương thiện. Thưa ông, chúng tôi chẳng hiểu ra sao nữa cả. Có thể ông muốn nói đến sự ân ái hay ngoại tình chăng? Ông có bị sốt hay không? Ông có bị mê sảng hay không? Sao mặt ông tái đi như thế? Ông cho phép tôi xem nhiệt độ ở trán ông thế nào. Vũ phì cười. Chàng cũng hiểu tại sao người ta lại đi liên tưởng đến trò ân ái hoặc vụng trộm. Chẳng lẽ sự đời oái oăm đến thế kia cơ? Tiếng Việt quả thực là thứ ngôn ngữ dễ gây nhầm lẫn. Yến đặt tay lên trán Vũ và chàng bỗng nhiên như bị kích động. Cũng không phải hoàn toàn kích động, mà có phần nào giống với tâm trạng của kẻ chán đời, của người nhận ra được lẽ hư vô ở trong sự sống, sự vô nghĩa vớ vẩn của các trò đời, cũng như sự bất lực của chính mình. Vũ cầm lấy bàn tay Yến, đặt trên trán chàng bóp nhẹ, Vũ kéo nó để vào hạ bộ của mình. Chàng nói, thưa bà, nó ở đây. Chàng muốn nói đến thứ mà người đời vẫn gọi là lý tưởng sống hay giá trị sống, một cái gì đại loại như thế tương đương với những từ cao thượng hay hạnh phúc. Tất cả khách khứa nhìn dồn về phía hai người. Yến sợ hãi rụt phắt tay lại, ngã vào lòng cô em gái. Hoàng tiến đến trước mặt Vũ, Hoàng cố kiềm chế, nhưng giọng nói vẫn cứ run lên. Thưa ông, may mà sự việc xảy ra ở trong nhà tôi và tôi không muốn động thủ, tôi không muốn phiền phức. Chắc ông biết rõ ở ta, mạng người rất rẻ, cho dù ông có là nhà văn danh tiếng bậc nhất thì cũng không khác gì con chó. Xin mời ông xéo khỏi đây ngay lập tức. Vũ ngạc nhiên, chàng thấy Hoàng trở mặt, giống như tục ngữ nói, như trở bàn tay. Một phút trước đây, họ đã cư xử với nhau như hai người bạn thân thiết nối khố cơ mà. Hơn nữa, trong thâm tâm, Vũ không hề có ý xúc phạm Hoàng hay vợ Hoàng. Chàng chỉ muốn bày tỏ một thứ tình cảm rất thật, rất gần gũi, rất con người mà cũng tự nhiên thôi, như người nguyên thủy vẫn làm. Yến đẹp như thế, còn Vũ chẳng lạ gì Hoàng, hắn đều như thế, hắn phản bội và ăn cắp. Những vụ buôn lậu ma túy và vũ khí, hàng chục triệu đồng bào của chàng đang sống như súc vật. Chàng muốn Yến biết rằng chàng không ốm, tinh thần và tâm hồn chàng đều khỏe mạnh. Vũ nói, thưa các vị, lỗi không phải của bà ấy. Tôi xin lỗi, tôi muốn nói rằng tự nhiên có những lý lẽ khác với chúng ta. Vũ không nói được hết câu thì chàng đã bị người ta tống ra khỏi cửa. Chàng chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng Hoàng mắng vợ. Cô đáng xấu hổ, chính cô cũng thích, cô đã không tự bảo vệ danh tiết cho cô. Yến khóc nức nở và tiếng khóc ấy khiến Vũ thắt tim lại. Vũ đi như chạy. Trời Hà Nội ngợp trong mưa xuân. Mưa xuân mà sao những giọt mưa xuân lại nặng như chì. Mưa như roi quất vào mặt. Hà Nội nghèo xác và dị mọ. Ở đây không có ai còn khả năng nghĩ ngợi hoặc phát sáng những tư tưởng khiến cho tinh thần con người mạnh mẽ lên thêm nữa. Tất cả đều loanh quanh, luẩn quẩn như đám bọ gậy hay cung quăng. Nhục thể và vật dụng, toàn những cô hồn, chẳng ra người, chẳng ra ngợm. Đây là tất cả Hà Nội của chàng. Vũ thấy lạnh, chàng rùng mình và thấy đau nhói trong tim. Chàng lên xe điện trở về nhà. Chàng cũng chẳng biết rằng màn đêm đang buông dần lên thành phố. Đêm kinh thành xa như giấc mơ. Vũ lơ mơ ngủ gật, chàng cũng chẳng biết đến xe điện đã bị pan ở giám bao lâu nữa. Mất điện, tất cả hành khách đi trên xe điện đều bị dồn xuống đường đi bộ. Vũ kéo cao cổ áo, chàng lủi thủi đi ra ngoại ô, về phía nhà mình. Đến ngã tư Sở, chàng biết chàng nghĩ thế nào, chàng rẽ vào một ổ hút thuốc phiện và nằm ở đấy cho đến nửa đêm. Vũ về đến nhà thì đã gần sáng, người lão bộc giả loay hoay mở cửa cho chàng. Người chàng ướt như chuột lột. Thưa ông vào nhà đi kẻo lạnh. Nửa đêm có hai bà sang trọng đi xe tay đến tìm ông. Họ không xưng tên. Họ bảo rằng ông là nguyên do nỗi bi kịch trong cuộc sống của họ. Nhưng họ tha lỗi cho ông. Đằng nào cuộc sống của họ cũng đã bi kịch rồi. Có thêm một bi kịch nữa cũng chẳng mùi gì. Ông không có khả năng gì đáng để cho họ quan tâm. Vì ở ta, nhà văn là hạng vứt đi. Ông bị cấm cửa, không được đến nhà ông Hoàng. Bà lớn tuổi hơn nói rằng tâm hồn của ông có thể to hơn người thường thật. Vũ ngồi vào bàn viết. Chàng cố xua đuổi hình ảnh một cô gái ra khỏi óc chàng. Mà em. Bài học tiếng Việt. Chàng bắt đầu câu chuyện của chàng như thế, đúng vào lúc những tia nắng mùa xuân chiếu vào cửa sổ nhà chàng. Ghi chú cuối chuyện. Trong buổi bình minh của văn học Việt Nam đầu thế kỷ 20, có những tài năng văn học trẻ. Có những nhà tiểu thuyết sớm nổi tiếng ngay ở tuổi 20. Có người 27 tuổi đã chết, để lại bao nỗi tiếc thương cho người đời. Câu chuyện trên được viết dựa trên cảm hứng về cuộc đời một nhà văn như thế, lấy bối cảnh ở Hà Nội khoảng trước những năm xảy ra Đại chiến Thế giới thứ hai, 1939-1945. Nhà văn trẻ với thiên tài của mình nổi lên rực rỡ trên văn đàn khoảng từ 4 đến 6 năm. Những thiên tài thường không dùng giảng nhiều với những hệ lụy mà người đời cứ tưởng bờ rằng ở đấy có nhiều giá trị hoặc ý nghĩa gì. Ngôi nhà được kể trong chuyện, tiếc thay, nay không còn nữa, đại đẻ nằm ở chỗ viện Gớt Hà Nội bây giờ. Tiếng Việt là thứ ngôn ngữ mới hình thành, đòi hỏi sự tìm tòi và làm phong phú thêm bởi nhà văn và những người có thiện chí. Bài học tiếng Việt đôi khi cũng là những bài học buồn cười, tầm phào hoặc nhầm lẫn. Mong rằng độc giả rộng lòng hiểu cho ý muốn của người viết chuyện này. Cầu chúc sự may mắn và bằng an đến cho tất cả mọi người. 1999.